Để Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 2, 2019. Việt Nam thông báo lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến Hà Nội trong những ngày tới. Việt Nam bắt giam hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông. Liên Hiệp Quốc lên án việc Venezuela sử dụng vũ lực với thường dân. Phe Dân Chủ ở Hạ viện Mỹ đệ trình nghị quyết chống tình trạng khẩn cấp mà Tổng thống Trump ban hành. Kính thưa quý vị, hôm nay Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức thông báo lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày tới. Thông báo được đưa ra vào lúc Hà Nội đang chuẩn bị đón cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 2.
Thông cáo được đăng tải trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Điều khiến giới quan sát đặc biệt chú ý là trong thông cáo ít dòng này không có thời điểm của chuyến công du chính thức như thông lệ, cho dù chuyến đi dự kiến của ông Kim Jong-un đang đến gần. Nguồn tin tại chỗ cho AFP biết là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Hà Nội vào cuối ngày thứ Hai 25 tháng 2 hoặc sáng 26. Chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm soát an ninh tại ga xe lửa Đồng Đăng cũng như suốt dọc quốc lộ 1 từ Lạng Sơn về Hà Nội theo quan sát của nhiều phóng viên AFP có mặt tại chỗ. Theo tin giờ chót, được hãng tin Nga TASS loan báo thì đoàn tàu chở ông Kim Jong-un đã khởi hành tại Bình Nhưỡng vào lúc 5 giờ sáng giờ địa phương ngày hôm nay. Đây là lần thứ hai một lãnh đạo cao cấp nhất của Bắc Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam. Trước đó vào năm 1958, Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong-un từng đến Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Việt Nam chỉ là phần mở đầu cho một sự kiện được trông đợi khác. Theo kế hoạch, lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hội kiến tại Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2 với chủ đề trọng tâm là giải trừ hệ thống vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong thượng đỉnh lần thứ nhất tại Singapore, hai bên chỉ đưa ra các hứa hẹn chung chưa kèm theo các giải pháp cụ thể. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ tái khẳng định là việc rút một phần lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc không nằm trong các nội dung thương lượng trong cuộc thượng đỉnh tới tại Hà Nội. Nhiều chuyên gia tại Hàn Quốc dự báo rất có thể là cơ sở hạt nhân Yongbyon của Bắc Triều Tiên sẽ là một đối tượng mặc cả chính giữa Washington và Bình Nhưỡng trong thượng đỉnh lần này. Bắc Triều Tiên có thể chấp nhận tháo dỡ cơ sở quan trọng nói trên để đổi lại nhiều nhân nhượng từ phía Hoa Kỳ.
Việt Nam cũng đã thông báo một lệnh cấm giao thông chưa từng có trên đoạn đường từ biên giới Việt Trung đến Hà Nội, tức là đoạn đường mà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ đi để viếng thăm chính thức Việt Nam và sau đó là họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo hãng tin AP, tờ Nhân dân tối qua đã trích dẫn Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo lệnh cấm giao thông sẽ có hiệu lực từ 7 giờ tối thứ Hai 25 tháng 2 đến 2 giờ chiều thứ Ba 26 tháng 2 đối với các xe tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên và các xe có 9 chỗ trở lên. Sau đó, lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với toàn bộ các phương tiện giao thông từ 6 giờ sáng thứ Ba cho đến 2 giờ chiều thứ Ba 26 tháng 2. Theo dự kiến, thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Báo chí chính thức không cho biết thêm chi tiết gì khác, nhưng lệnh cấm nói trên cho thấy là ông Kim Jong-un sẽ đến ga Đồng Đăng bằng xe lửa và từ đó được đưa bằng xe đến thủ đô Việt Nam trên đoạn quốc lộ dài 170 km. Hiện chưa rõ lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ đi bằng xe lửa từ Bình Nhưỡng xuyên qua Trung Quốc hay sẽ bay đến một thành phố gần biên giới Việt Trung. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì hôm nay các thông tin về lệnh cấm giao thông trên quốc lộ 1 đã bị gỡ bỏ khỏi các trang báo mạng chính thức của Việt Nam. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tức là nơi có ga Đồng Đăng, hôm qua đã ra chỉ thị cho Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và một công ty tại tỉnh này phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1 để gọi là phục vụ nhiệm vụ chính trị trong thời gian từ 24 đến 28 tháng 2, tức là đúng vào thời điểm diễn ra chuyến đi Việt Nam của ông Kim Jong-un. Theo hãng tin AP, Việt Nam cũng đang tăng cường an ninh tại thủ đô Hà Nội để chuẩn bị đón thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un. Theo các quan chức Việt Nam, thượng đỉnh có thể sẽ diễn ra tại nhà khách chính phủ, nhưng khách sạn Metropole nằm gần đó cũng là một nơi dự phòng cho thượng đỉnh. Về tình hình nội bộ của Việt Nam, theo tin báo chí chính thức, hôm nay Công an Việt Nam vừa bắt giam hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, đó là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cựu bộ trưởng trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của Công ty Nghe nhìn Toàn cầu AVG vào cuối năm 2015. Vào tháng 10 năm ngoái, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định thi hành kỷ luật ông Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng. Nhân vật này còn bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Thông tin. Về phần ông Trương Minh Tuấn, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thi hành kỷ luật Đảng và sau đó bị Quốc hội bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng do dính dáng đến vụ việc này. Kết quả thanh tra của cơ quan chính phủ Việt Nam cho biết là hai cựu bộ trưởng nói trên có trách nhiệm chính trong việc công ty Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG gây thiệt hại nghiêm trọng vốn cho nhà nước với số tiền tương đương 7.000 tỷ đồng. Trong bảng xếp hạng về cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam đứng hàng thứ 117 trên 180 sau Thái Lan và Philippines.
Chuyển sang khu vực Nam Á, Ủy ban Thế vận Quốc tế hôm qua đã quyết định trừng phạt Ấn Độ vì không cấp visa cho vận động viên Pakistan sau vụ tấn công khủng bố ngày 14 tháng 2 tại Kashmir làm 40 lính Ấn Độ thiệt mạng. Từ New Delhi, thông tin viên RFI Antoine Gina cho biết thêm chi tiết.
Alors que New Delhi s'est juré au lendemain de l'attentat de Pulwama de faire tout son possible pour isoler le Pakistan.
Sau tấn công khủng bố ở Pulwama, New Delhi đã thề là sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để cô lập Pakistan trên trường ngoại giao. Thế nhưng giờ đây, chính Ấn Độ bị Ủy ban Thế vận Quốc tế tẩy chay. Ủy ban Olympic thông báo xin trích, đình chỉ tất cả các cuộc thảo luận với Ấn Độ liên quan đến việc tổ chức các sự kiện thể thao trong tương lai. Ủy ban cũng kêu gọi nhiều liên đoàn thể thao không tổ chức các cuộc thi đấu ở Ấn Độ, ngày nào mà New Delhi từ chối không cấp visa cho vận động viên Pakistan. Lẽ ra, hai vận động viên Pakistan đến Ấn Độ cho cuộc thi giành cúp quốc tế về bắn súng lục bắt đầu từ ngày hôm nay tại New Delhi. Thế nhưng, họ không được thị thực nhập cảnh, mặc dù CIO đã ra sức can thiệp. Cả nước Ấn đang sôi sục với lòng hận thù Pakistan sau vụ tấn công mà một nhóm khủng bố có cơ sở tại Pakistan thực hiện trên đất Ấn. Cricket, môn thể thao rất được ưa chuộng ở cả vùng Nam Á cũng bị vạ lây. Nhiều người Ấn, trong đó có nhiều cựu vận động viên môn thể thao này, đã kêu gọi hủy bỏ các trận đấu giữa Ấn Độ và Pakistan trong tương lai, và trước hết là trận đấu dự kiến trong Cúp Thế giới tổ chức tại Anh Quốc vào mùa hè này.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, căng thẳng tại vùng biên giới Venezuela-Colombia gia tăng trước ngày lãnh đạo đối lập Venezuela cảnh báo sẽ bằng mọi cách đưa hàng cứu trợ quốc tế vào trong nước. Hôm qua, chính quyền Tổng thống Maduro đã ra lệnh đóng cửa đường biên giới với Colombia tại bang Táchira, đối diện với thành phố Cúcuta, nơi tập kết hàng cứu trợ. Lãnh đạo đối lập có mặt tại Cúcuta kêu gọi quân đội mở cửa toàn bộ đường biên giới vào ngày hôm nay.
Phó Tổng thống Venezuela Denkri Rodriguez thông báo trên Twitter là toàn bộ các cây cầu giữa bang Táchira và nước láng giềng Colombia sẽ tạm thời bị đóng cho đến khi tình hình trở lại bình thường. Cụ thể là giao thông sẽ bị đình chỉ tại ba cây cầu khác ngoài cầu Tienditas bị quân đội phong tỏa từ đầu tháng đến nay. Trong lúc đó, theo hãng thông tấn AFP, bất chấp lệnh cấm rời lãnh thổ Venezuela, lãnh đạo đối lập đã có mặt ở phía bên kia biên giới. Ông Juan Guaido, tổng thống tự phong được hơn 50 quốc gia công nhận, đã xuất hiện trong một buổi hòa nhạc lớn ngày hôm qua tại Cúcuta, được tổ chức để ủng hộ cho cứu trợ quốc tế vào Venezuela. Buổi hòa nhạc do tỷ phú người Anh Richard Branson tòa trợ, kéo dài 7 giờ đồng hồ, được hơn 300.000 người tham gia. Cùng tham dự buổi hòa nhạc với ông Juan Guaido có các tổng thống Colombia, Chile, Paraguay và tổng thư ký của tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Trong buổi hòa nhạc nói trên, lãnh đạo đối lập Juan Guaido khẳng định đã được sự hỗ trợ của quân đội Venezuela khi vượt biên giới sang Colombia, bất chấp lệnh cấm của tư pháp nước này. Lãnh đạo đối lập Juan Guaido ra lệnh mở cửa toàn bộ biên giới vào ngày mai, tức ngày thứ Bảy 23 tháng 2, để hàng cứu trợ đến được với người dân trong nước, hiện đang kiệt quệ vì kinh tế suy thoái và lạm phát phi mã. Ngày 27 tháng 2 cũng là tròn một tháng, ngày mà lãnh đạo đối lập Juan Guaido, Chủ tịch Quốc hội do đối lập kiểm soát tuyên bố đảm nhiệm chức Tổng thống lâm thời để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Ông Guaido kêu gọi toàn quốc xuống đường vào ngày mai để gây áp lực lên chính quyền của Tổng thống Maduro. Ngược lại, chính quyền Maduro cũng kêu gọi xuống đường toàn quốc cùng ngày để chống lại việc nhập hàng cứu trợ bị cáo buộc là một cái cớ cho can thiệp nước ngoài.
Trong khi đó, hôm qua, cả Hoa Kỳ lẫn Liên Hợp Quốc đều đã lên án việc quân đội Venezuela dùng vũ lực với thường dân sau cái chết của hai người tại biên giới Brazil. Ngoài ra, có 15 người bị thương trong các vụ đụng độ với quân đội ở vùng biên giới sau khi những người này ngăn chặn các quân nhân phong tỏa một con đường không cho hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế vào lãnh thổ Venezuela. Sau vụ này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã yêu cầu Venezuela không sử dụng vũ khí sát thương với người biểu tình. Lời kêu gọi được đưa ra trong một thông cáo được công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc với Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza. Cho tới nay, ông Guterres vẫn chống lại các áp lực buộc ông phải có lập trường rõ ràng đứng về bên nào. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải với điều kiện có sự đồng ý của phe của nhà đối lập Juan Guaido và Tổng thống Nicolás Maduro. Chính phủ Mỹ cũng đã ra thông cáo cực lực lên án việc quân đội Venezuela sử dụng vũ lực đối với thường dân không vũ trang và những người thiện nguyện vô tội tại vùng biên giới Venezuela-Brazil. Hôm qua, tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Venezuela đã chủ trì một cuộc họp với đại diện của khoảng 60 quốc gia, trong đó, ngoài Nga và Trung Quốc, có Cuba, Bắc Triều Tiên, Iran, Miến Điện. Các quốc gia này cho rằng phương Tây đã chà đạp lên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong hồ sơ Venezuela. Còn tại Hoa Kỳ, hôm qua, các dân biểu đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã quyết định phản công việc Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để lấy tiền cho việc xây bức tường ngăn biên giới với Mexico. Tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ phủ quyết nghị quyết của Quốc hội nếu dự thảo cho phe Dân Chủ đề xuất được Quốc hội lưỡng viện thông qua. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSan gửi về bài tường trình.
Selon les démocrates, les justifications de Donald Trump pour déclarer l'état d'urgence national.
Theo các nghị sĩ dân chủ, các lập luận của Tổng thống Donald Trump được đưa ra để biện minh cho việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia chỉ là một mớ quan điểm chắp vá. Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, nơi Đảng Dân chủ chiếm đa số, nhấn mạnh là không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho kết luận sai lầm của Tổng thống là có một cuộc khủng hoảng nhập cư tại khu vực biên giới. Hồi tháng Giêng vừa qua, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã giành thắng lợi đầu tiên trước Tổng thống, buộc ông Donald Trump phải thông qua ngân sách cho phép chính quyền liên bang hoạt động bình thường trở lại sau 35 ngày tê liệt. Tổng thống Trump đã không đạt được điều mà ông muốn. Dự thảo nghị quyết của Hạ viện được 225 dân biểu đưa ra hôm qua, thứ Sáu 22 tháng 2, nhằm bác bỏ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống để có tiền cho việc xây dựng bức tường mà không cần thông qua Quốc hội. Đối lập Dân chủ hứa hẹn sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ Ba tuần tới tại Hạ viện. Nhưng cơ may không nhiều, bởi sau đó, dự thảo nghị quyết này còn phải được đưa sang Thượng viện, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số. Và cho dù nghị quyết có được Thượng viện thông qua, thì Tổng thống Trump cũng hứa hẹn chắc chắn sẽ phủ quyết. Mà để vượt qua phủ quyết của Tổng thống, Quốc hội lưỡng viện sẽ phải hội đủ 2/3 số phiếu. Dù sao thì cuộc phản công nói trên của phe Dân chủ tại Hạ viện cũng là một diễn biến mới của cuộc chiến chống lại Tổng thống, khởi sự với vụ 16 tiểu bang để đơn kiện lên một tòa án tại California đòi hủy bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp. Lệnh này cho phép ông Trump rút được khoảng 7 đến 8 tỷ đô la trong ngân sách quốc phòng để xây dựng một phần bức tường chống nhập cư tại vùng biên giới với Mexico.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Về tình hình tại Pháp hôm nay, nhiều người áo vàng tiếp tục xuống đường để phản đối chính phủ. Đây là tuần lễ hành động thứ 15 của phong trào áo vàng tại Pháp. Dù số lượng người tham gia có nhiều khả năng tiếp tục sụt giảm mạnh, nhưng dư luận lo ngại là bạo lực sẽ nổ ra bên lề các cuộc biểu tình.
Theo hãng thông tấn AFP, Paris là một trong các thành phố chính dự kiến sẽ có đông người áo vàng biểu tình. Cảnh sát cho biết có tổng cộng 5 cuộc biểu tình được thông báo trước với chính quyền. Hai cuộc tuần hành được những người tổ chức loan tin trên mạng Facebook mang tên Trận Sóng Thần Áo Vàng và tất cả tập hợp về đại lộ Champs-Élysées, chúng ta sẽ không buông tay. Một cuộc biểu tình khác mang tên Tuần hành tại các khu phố đẹp cũng sẽ đi qua đại lộ Champs-Élysées với chặng dừng chân dự kiến trước trụ sở của MEDEF, Hiệp hội của giới chủ doanh nghiệp Pháp. Biểu tình đã diễn ra tại một số nơi ngoài Paris. Tại Clermont-Ferrand ở miền Trung, 3.000 người tham gia tuần hành, an ninh được siết chặt đề phòng bạo động. Theo báo Le Monde, thì nhìn chung Paris, Toulouse, Clermont-Ferrand và đặc biệt Bordeaux là các địa điểm có thể sẽ diễn ra nhiều đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát. Tối ngày hôm qua trên các mạng xã hội, khoảng 4.000 người cho biết sẽ tham gia, 18.000 người nói là có quan tâm. Con số người tham gia các cuộc biểu tình áo vàng ngày thứ Bảy hàng tuần nhìn chung giảm mạnh. Theo số liệu của cảnh sát, trong cuộc đầu tiên vào ngày 17 tháng 11, có hơn 280.000 người. Cuộc thứ 14 ở thứ Bảy tuần trước chỉ có hơn 40.000 người tham gia. Tuy nhiên, phía biểu tình cũng thường xuyên phản đối cách thống kê của cảnh sát.
Về điện ảnh, tối qua tại Paris đã diễn ra lễ trao giải thưởng điện ảnh César của Pháp. Trong đó, một bộ phim gây sốc về bạo lực gia đình đã nhận được 4 giải. Jusqu'à la Garde, phim dài đầu tay của đạo diễn Xavier Le Rond, đã được trao giải César dành cho phim hay nhất. Phim này cũng nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Léa Drucker. Trong phim, Drucker thủ vai Miriam, một người mẹ cố làm lại cuộc sống và bảo vệ đứa con trai sau khi chia tay với người chồng hung dữ và vẫn luôn đe dọa gia đình bà. Theo hãng tin AFP, khi lên nhận giải thưởng tối qua, đạo diễn Le Rond đã nhắc lại: khi chúng tôi quay bộ phim này vào năm 2016 và năm đó tại Pháp có 123 phụ nữ bị chồng hay chồng cũ sát hại. Và ngày nay, tính từ 1 tháng Giêng 2019, đã có 25 phụ nữ bị giết, có nghĩa là cứ mỗi 2 ngày lại có một phụ nữ bị chết, trong khi vào năm 2016 là cứ mỗi 3 ngày. Về phần Léa Drucker, khi lên nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô tuyên bố muốn dành tặng giải này cho tất cả những Mariam, tất cả những phụ nữ, không phải trong phim mà là trong cái thực tế bi thảm này. Các giải César được mệnh danh là Oscar của điện ảnh Pháp vẫn được Viện Hàn Lâm Nghệ thuật và Kỹ thuật Điện ảnh trao hàng năm từ năm 1976. Năm nay họ đã trao giải César danh dự cho nam diễn viên Mỹ Robert Redford, năm nay đã 82 tuổi. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Tổng thống Pháp ngày hôm qua đã tiếp cô gái Thụy Điển Greta Thunberg, 16 tuổi, biểu tượng của giới trẻ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Cô Thunberg đang có cuộc hành trình tại châu Âu để gây áp lực buộc chính quyền các nước hành động khẩn trương và quyết liệt hơn vì khí hậu.
Hôm nay, cũng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khai mạc hội chợ nông nghiệp Paris. Ông tuyên bố với các nông gia là sẽ nỗ lực hết mình để quảng bá, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp Pháp và khẳng định chủ trương của ông về việc cải tổ chính sách nông nghiệp chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần các nông gia thì họ yêu cầu phải làm sao để họ bán các nông phẩm với giá có thể giúp cho họ sống được.
Ngày mai, 8 triệu cử tri Cuba được kêu gọi đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Hiến pháp sửa đổi sẽ bao gồm nhiều vấn đề quan trọng như vị trí của nền kinh tế thị trường. Chính quyền Cộng sản Cuba tin tưởng là sẽ được sự ủng hộ của đông đảo người dân.
Còn hôm qua, Tổng thống Philippines đã chính thức bổ nhiệm một lãnh đạo mặt trận giải phóng Moro Hồi giáo làm lãnh đạo chính quyền địa phương trong giai đoạn chuyển tiếp tại một vùng tự trị mới được thành lập ở miền nam Philippines sau một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo nói về các phiên bản mới của bài hát 500 Miles. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thủy Dương nói về biểu tình thói quen ngấm vào máu của người Pháp. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm tuần báo.
Trong cuộc chiến tranh ngoại giao thương mại đang gây gắt giữa Washington và Bắc Kinh, tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc chiếm một vị trí quan trọng. Tuần báo Pháp Courrier International đã dành hồ sơ chính mang tựa đề Tại sao lại phải sợ Huawei để giải thích lý do vì sao nhiều nước phương Tây, đi đầu là Mỹ, lại lo ngại. Đối với tờ Courrier, căn nguyên mối quan ngại đến từ việc Huawei là một tập đoàn do một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc thành lập, được nhà nước Trung Quốc tích cực hỗ trợ để phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh như ngày nay. Các yếu tố đó đã khiến nghi ngờ nảy sinh về nguy cơ Huawei có thể làm gián điệp cho Bắc Kinh. Trích dịch bài điều tra một con sói Trung Quốc trong cuộc chiến viễn thông đăng trên nhật báo Singapore The Straits Times, Courrier đã nêu bật bước đường phát triển nhanh chóng của Huawei từ một công ty chỉ có 8 nhân viên, nay đã thành một đại tập đoàn sử dụng 180.000 nhân viên tại 170 nước, với doanh số trong năm 2018 lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ đô la. Với những quyết định tẩy chay hiện nay, thì câu hỏi đặt ra là liệu tham vọng ngự trị lĩnh vực điện thoại di động 5G của Huawei có bị tác hại hay không? Bài báo đã trích dẫn giới chuyên gia cho rằng, với 60 tỷ đô la dành cho nghiên cứu trong 10 năm qua và hơn 100 tỷ cho 5 năm sắp tới, thì tập đoàn Trung Quốc sẽ cùng với tập đoàn Thụy Điển Ericsson và hai tập đoàn Mỹ Cisco và Qualcomm tạo thành bộ tứ chiến thắng khi mạng 5G được triển khai trên toàn cầu vào năm nay. Hồ sơ của Courrier cũng trích dịch bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc kêu gọi các nước đừng liên kết với Mỹ. tờ báo nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc, đặc biệt cảnh báo châu Âu về nguy cơ tính toán sai lầm nếu chạy theo Washington, tham gia cuộc chiến thương mại chống lại Hoa Vi và Trung Quốc. Courrier cũng trích dẫn một bài phân tích của hai chuyên gia Thụy Điển đăng trên nhật báo Hồng Kông South China Morning Post cho rằng châu Âu phải nhanh chóng bảo vệ quyền lợi của mình trước Hoa Vi. Theo bài phân tích, thì trong cuộc chiến tranh lạnh công nghệ sắp tới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, thì các nước châu Âu phải hợp tác với nhau để đảm bảo an ninh và độc lập của mình.
Sau khi các cơ quan tình báo Ba Lan tiết lộ vụ bắt giữ một giám đốc điều hành cấp cao của Hoa Vi bị buộc tội làm gián điệp cho Bắc Kinh vào đầu tháng Giêng, tờ nhật báo hàng đầu của nước này là Gazeta Viborcha được Courrier International trích dẫn cho biết đã tiến hành điều tra riêng về quan hệ kinh tế của Trung Quốc và vùng Trung Âu thường gắn liền với động cơ chính trị.
Tại Cộng hòa Séc, công ty năng lượng CEFC bị nghi là có liên hệ với tình báo Trung Quốc, đã mua trong 3 năm qua gần 1,5 tỷ euro phần hùn các công ty Séc, trong đó có kênh truyền hình Barandov. Kể từ đó thì đài này chỉ phát thông tin tích cực về Trung Quốc. Ở Hungary, tình hình thậm chí còn đáng ngờ hơn. Hoa Vi đã đầu tư 1,2 tỷ đô la và thuê 2.500 người lập ra một trung tâm dịch vụ. Cuối cùng, tại Serbia, thì người Trung Quốc đã cho vay 5,5 tỷ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng. Gazeta Viborsa coi đây là một biểu hiện mới của nền ngoại giao bẫy nợ, nhằm đẩy một nhà nước đến tình trạng mắc nợ quá mức, để rồi sau đó đòi trả nợ bằng những nhượng bộ khác nhau.
Như thông lệ, tuần báo Anh The Economist dành trang bìa cho thời sự quốc tế, lần này tập trung trên Trung Quốc trong bối cảnh phải đối phó với cuộc chiến tranh thương mại do Mỹ khởi động. Đáng lưu tâm tuy nhiên là bài phân tích về thượng đỉnh Trump-Kim sắp diễn ra ở Hà Nội.
Trên một hình vẽ một con gấu trúc biểu tượng của Trung Quốc, tờ báo chạy tựa liệu gấu trúc có thể bay được hay không. Hồ sơ của tờ báo được dành cho các cố gắng của Bắc Kinh trong việc cải tổ nền kinh tế Trung Quốc, tìm hiểu thêm về cách thức mà Tập Cận Bình đang tiến hành để giải quyết cuộc chiến thương mại với Mỹ, vừa giúp cho Trung Quốc giàu thêm. Ở trang châu Á, rất đáng chú ý tuy nhiên là bài phân tích về hội nghị thượng đỉnh Thông Kim sắp diễn ra ở Hà Nội, với tựa đề rất mỉa mai: Hãy đánh lừa tôi lần thứ hai đi. The Economist dự đoán là Mỹ sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận nhỏ và tồi với Bắc Triều Tiên. Tờ báo giải thích, ông Trump đã đặt ra một chỉ tiêu rất thấp cho sự thành công ở Hà Nội, và ông Kim chắc chắn sẽ phải nhượng bộ một cái gì đó. Chuyên gia Choi Kan thuộc Viện Asan, một nhóm tư vấn ở Seoul, tiên đoán là sẽ có một thỏa thuận nhỏ và tồi tệ. Đối với The Economist, thỏa thuận đó có thể bao gồm việc phá hủy các lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon và cho các thanh tra xác nhận rằng địa điểm thử hạt nhân ngầm dưới đất Punjeri thực sự đã bị đóng cửa. Có điều, theo giới chuyên gia, các vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và thứ 6 đã dạy cho Bắc Triều Tiên tất cả những gì cần thiết, nên Punjeri đã trở thành vô dụng. Còn về trung tâm hạt nhân Yongbyon, cơ sở này cũng đang trên đà rệu rã, bỏ đi không sao. Tae Yong-ho, nhà ngoại giao cao cấp nhất của Bắc Triều Tiên đã đào thoát, đã so sánh những bước đi đó của Bình Nhưỡng với việc sờn phết lại một chiếc xe cũ để bán đi.
Trong khi đó, theo tuần báo Anh, có rất ít khả năng là ở Hà Nội hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về việc thanh tra toàn bộ chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, đừng nói chi đến việc Bình Nhưỡng kê khai đầy đủ cơ sở của họ.
Cùng ông Tae Yong-ho đã lập luận rằng Kim Jong-un đã biết khéo léo chuyển trọng tâm từ giải trừ hạt nhân sang kiến tạo hòa bình. Ở Hà Nội thì cả hai bên đều có thể đồng ý thành lập các văn phòng liên lạc ở hai thủ đô, bước đầu tiên để bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Một bản tuyên bố hòa bình cũng có thể được ký kết, nhưng đây sẽ chỉ là một lời xác định mơ hồ, không có tính chất ràng buộc. Theo đó, hai bên hứa là sẽ không đe dọa lẫn nhau. đối với The Economist, điều mà ông Kim muốn nhất là giảm được một số lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Ông Trump có thể tính toán rằng đồng ý trên các yêu cầu đó sẽ chẳng tốn kém gì cho nước Mỹ, bởi vì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã sẵn sàng đầu tư vào hệ thống đường sắt miền Bắc và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Và nếu Bắc Triều Tiên được mua dầu nhiều hơn, thì có lẽ Trung Quốc sẽ chi trả. Theo tuần báo Anh, thì ông Trump hoàn toàn có thể hài lòng về các kết quả đó, mặc dù rất xa mục tiêu tháo dỡ vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. The Economist kết luận, tại Singapore, ông Trump đã bị lừa mà không biết. Ở Hà Nội thì ông có thể là chẳng cần quan tâm đến việc mình bị lừa hay không.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về các trang bìa của tuần báo Pháp, nổi bật vẫn là các hồ sơ chính trị Pháp, để mắt đến hiện tình đất nước với một cái nhìn khá bi quan. Le Point chạy trên trang bìa tựa lớn, nước Pháp mới bị mốc meo và những kẻ đồng lõa, lấy lại tựa một bài viết của nhà văn Philippe Solaire từng đăng trên báo Le Monde cách nay 20 năm.
Cũng trong hồ sơ này, Le Point dành 4 trang cho bài phỏng vấn cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh bạo động như hiện nay, ông nói. Chúng ta đã thấy từ mấy năm qua hiện tượng bạo lực nhắm vào giới lãnh đạo chính trị và nói chung là những người đại diện cho trật tự, nhà nước, các thành phần ưu tú. Nhưng cho đến giờ, đó chỉ là bạo lực trong lời nói, từ ngữ. Bây giờ là bằng hành động, với hàng chục đại biểu dân cử bị đe dọa, văn phòng bị đập phá. Theo ông Vance, lòng thù hận bị nhân lên với các mạng xã hội, danh tính được che giấu, sự thiếu ký ức lịch sử và văn hóa. Cho nên, kiểm soát các thông điệp, truy tố những lời kỳ thị chủng tộc, tiến hành cuộc chiến Internet phải là những ưu tiên hiện nay.
Lopes cũng nhìn về hiện trạng nước Pháp, không thấy mốc meo nhưng thấy bị vàng đi trên một trang bìa toàn màu vàng.
Nhận xét về Tổng thống Pháp Macron, tạp chí cho là thoạt đầu bị phong trào áo vàng mà ông không dự kiến trước được, làm cho chửi với. Emmanuel Macron hiện tin tưởng là đang thấy ánh sáng cuối đường hầm. Vấn đề là ông sẽ ra khỏi bằng cách nào, kết cục nào cho cuộc đại tranh luận, phần cuối nhiệm kỳ sẽ ra sao. Bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra về điều mà Lop xem là khủng hoảng của chế độ.
L'Express trong cuộc khủng hoảng hiện nay nêu bật tinh thần bài Do Thái với tựa hồ sơ lớn trên trang bìa, bài Do Thái và những kẻ đồng lõa. Đăng ảnh một người biểu tình thẳng tay chỉ mặt một người.
L'Express cho biết thêm chi tiết về bức ảnh. Đó là vào thứ Bảy 16 tháng 2, một nhóm người biểu tình đã nhận ra nhà triết học người Pháp gốc Do Thái Alain Finkielkraut. Họ lao về phía nhà triết học và hô to: "Hãy cút về Tel Aviv đi, chúng tao là nhân dân." L'Express nhắc lại số liệu được công bố gần đây, hành động bài Do Thái đã tăng 74% trong một năm. Tuy nhiên, nếu tầng lớp chính trị quan tâm, khẳng định là đây không phải vấn đề riêng của người Do Thái, thì L'Express cũng ghi nhận là nhiều người Pháp cảm thấy không có liên can đến tệ nạn này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hà Nội thông báo lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam trong những ngày tới. Việt Nam bắt giam hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông. Liên Hiệp Quốc lên án việc Venezuela sử dụng vũ lực với thường dân. Phe Dân Chủ ở Hạ viện Mỹ đệ trình nghị quyết chống tình trạng khẩn cấp mà Tổng thống Trump ban hành. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách.
Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin giới thiệu các chủ đề chính sau đây. Căng thẳng ngoại giao giữa Ba Lan và Israel vì quá khứ lịch sử. Bảo tàng KGB, cơ quan tình báo Liên Xô tại New York. Dịch vụ tải ứng dụng tại Bắc Triều Tiên, một nghề hái ra tiền và một công cụ kiểm soát của chế độ. Và sau cùng, Nhật Bản hứa hẹn những chiếc huy chương sinh thái đầu tiên tại Thế vận hội mùa hè 2020. Ba Lan và Israel lại một lần nữa căng thẳng ngoại giao, mà nguyên nhân chính vẫn là chủ đề quá khứ lịch sử, nạn thảm sát người Do Thái trong suốt đệ nhị thế chiến. Những tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về vai trò của Ba Lan trong vụ tiêu diệt người Do Thái đã châm ngòi nổ, nhưng chính các lời lẽ của Ngoại trưởng Israel Katz mới gây ra những phản đối dữ dội từ phía chính quyền Warsawa. Thông tín viên Damian Simona tại Warsawa giải thích.
Effectivement, lors d'une interview sur un plateau télévisé, Israel Katz a répété une phrase de l'ancien premier ministre.
Trong một lần trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Israel Katz đã nhắc lại một câu nói của cựu thủ tướng Israel Isaac Shamir phát biểu trong những năm 1990. Ông nói rằng, xin trích, người Ba Lan thấm nhuần tư tưởng bài Do Thái ngay khi còn bú sữa mẹ. Tuyên bố cực đoan này ngay lập tức đã làm dấy lên tranh cãi đầu tiên giữa Warsawa và Jerusalem. Trở về từ hội nghị an ninh cho Trung Đông vừa được tổ chức ở Warsawa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng có những phát biểu về vai trò của Ba Lan trong các vụ thảm sát người Do Thái trong suốt thời gian đệ nhị thế chiến. Câu nói trên đã được thuật lại nguyên văn trên tờ báo của Israel Jerusalem Post và đã khiến chính phủ Ba Lan nổi đóa. Thủ tướng Israel sau đó có giải thích là ông chỉ muốn nói đến những trường hợp cá biệt chứ không nhắm vào người dân Ba Lan nói chung. Dù vậy, kể từ hôm Chủ nhật 17 tháng 2, người dân tại Ba Lan không ngớt giận dữ về chuyện này.
Vẫn theo thông tín viên Damian Simona thì chủ đề nạn diệt chủng người Do Thái vẫn luôn là chiếc gai trong quan hệ giữa hai nước.
Lịch sử cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai là một nỗi đau đớn cho cả hai dân tộc. Hơn 1 triệu người Do Thái đã bị quân phát xít giết chết trên vùng lãnh thổ Ba Lan bị chiếm đóng, nhất là tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Trong số những người tố giác có cả những người Ba Lan, nhưng cũng có hàng nghìn người Ba Lan khác đã cứu sống người Do Thái trước mối họa diệt vong. Hiện nay Ba Lan phải đấu tranh để bảo vệ danh dự của mình và đưa ra một thông điệp là chính phủ Ba Lan chưa bao giờ cộng tác với quân phát xít để tiêu diệt người Do Thái. Hồi năm ngoái 2018, chính phủ bảo thủ Ba Lan đã thông qua một đạo luật để phạt tù tất cả những ai muốn quy bất cứ trách nhiệm nào trong hồ sơ Shoah cho nhà nước Ba Lan. Israel và Hoa Kỳ đã phản đối mạnh mẽ và dự luật cuối cùng cũng phải hiệu chỉnh. Nhưng chủ đề này vẫn luôn nóng bỏng, và nhất là hiện nay khi Ba Lan và Israel đang trong chiến dịch vận động tranh cử.
KGB, đó là tên viết tắt của Ủy ban An ninh Nhà nước.
Chào mừng quý vị đến với Bảo tàng KGB, cơ quan tình báo nổi tiếng nhất thời Liên Xô. Thông tín viên Marie Bourreau tại New York mời quý vị cùng dạo một vòng tham quan, khám phá hơn 3.500 vật dụng được nhiều điệp viên Liên Xô thời ấy sử dụng. Xin lưu ý là không có chuyện tiết lộ hết các bí mật của chúng đâu nhé. Trước hết, ông Daniel Putov, giám đốc bảo tàng giải thích.
Tất cả những vật dụng này đều đến từ Liên Xô cũ. Rất có thể đây là những dụng cụ được thu giữ lại từ các cựu điệp viên, hay cũng có thể là những vật dụng bị đánh cắp cách nay 20 hay 30 năm.
Ở đây, khách tham quan được khám phá từ chiếc máy điện tính, bản sao chép cây dù Bulgari cho phép loại bỏ một người ly khai tại Luân Đôn nhờ vào chiếc kim châm chứa đầy chất độc cực mạnh ricin, hay chiếc máy đánh chữ mã hóa Enigma, hay nhiều thiết bị dò thám video khác. Và đương nhiên, không thể nào thiếu được một loại vũ khí nổi tiếng nhất của KGB.
Chiếc son môi, nụ hôn của tử thần. Đây quả thật là loại vũ khí độc đáo của KGB. Một đầu cây son dùng để tấn công và đầu kia là để tự vệ. Vũ khí này có hình dáng rất giống cây son môi cổ điển, nhưng khi bạn mở nó ra, vặn cây son thì một phát súng nổ ra.
Kể từ ngày mở cửa, bảo tàng đã đón tiếp 2.000 lượt khách đến tìm hiểu các phương thức hoạt động của gián điệp Liên Xô. Phải nói là bối cảnh chính trị căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Nga đang tạo thuận lợi cho bảo tàng, theo như nhận xét của sử gia Kelly. Ban lãnh đạo bảo tàng tuyên bố, cuộc triển lãm không mang tính chính trị. Cụm từ chiến tranh lạnh hầu như không được nhắc đến một lần. Nhưng dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai nước vẫn luôn gay gắt, đó là bảo tàng gián điệp ở Washington quyết định kiện bảo tàng KGB ở New York với lý do sao chép. Phần mềm App Store có dáng dấp ra sao tại Bắc Triều Tiên? Người dân xứ này tải các ứng dụng về điện thoại thông minh bằng cách nào, trong khi mà các giao diện trên mạng kiểu Google Play hay App Store không được chế độ cho phép? Alex Sickley, một sinh viên người Úc đang theo học tại trường Đại học Bình Nhưỡng, đã thuật lại những trải nghiệm của mình trên trang mạng NK News. Để tải các ứng dụng, Alex Sickley phải đi đến một cửa hàng ứng dụng, đúng hơn là một quầy hàng, trên tường dán đầy những tấm bích chương và quảng cáo hàng chục các ứng dụng. Một khi đã chọn xong chương trình, người bán hàng trao cho Sickley một tấm phiếu để đến quầy trả tiền, rồi sau đó quay trở lại quầy hàng cùng với biên nhận, có đóng dấu đã thanh toán. Người bán hàng sẽ cầm điện thoại của bạn, nối với máy tính, tải ứng dụng về, nhập mã kích hoạt bằng cách kết nối với mạng nội bộ. Thông tín viên Frederick Ojardas tại Seoul cho biết, dù thời gian tải lâu, 10 ứng dụng mất hết 1 giờ, nhưng điều đó không ngăn cản những ứng dụng đó trở nên phổ biến tại Bắc Triều Tiên.
Alex Sickley assure qu'il est fréquent de voir des files de clients.
Alex Sickley khẳng định thường xuyên thấy những hàng khách dài dằng dặc đợi đến phiên mình. Anh cho biết là những cửa hàng này mọc lên như nấm ở Bình Nhưỡng và khẳng định chỉ cần 5 phút đi bộ cách nơi anh ở trọ là đã có ít nhất 5 cửa hàng như thế. Những cửa hàng này trở nên phổ biến là nhờ vào sự đa dạng của các ứng dụng tin học như trò chơi, phần mềm chụp ảnh selfie hay nấu ăn, số khác để học tiếng Anh hay tiếng Hoa, tự điển hay các cửa hàng trên mạng, vân vân. Những phần mềm này là do các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên phát triển và kinh doanh. Nhiều ứng dụng khác cho phép chuyển tiền giữa các cá nhân với nhau hay để xem tỷ giá hối đoái theo thời gian thực. Đây quả thật là những công cụ quý giá tại một đất nước Bắc Triều Tiên mà ở đó thị trường tư nhân đang phát triển nhanh và nơi thường xuyên diễn ra các giao dịch bằng euro, đô la, đồng won Bắc Triều Tiên hay đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
Et où s'échange en permanence euro, dollar, won nord-coréen et yuan chinois.
Thông tín viên Frederick Ojardas lưu ý là các ứng dụng và điện thoại thông minh tại Bắc Triều Tiên không thể kết nối với Internet. Để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè 2020, Nhật Bản tuyên bố sẽ trao những chiếc huy chương sinh thái đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội. Nghĩa là những chiếc huy chương đó sẽ được chế tạo từ các kim loại tái chế và cuộc cược này sắp được hoàn thành. Làm thế nào Nhật Bản có thể thực hiện được điều kỳ diệu đó? Thông tín viên Bruno Duval tại Tokyo giải thích.
Pour fabriquer les 5000 médailles qui seront décernées, on doit avoir récolté 30 kg d'or, 4000 kg d'argent.
Để sản xuất 5000 chiếc huy chương cho Thế vận hội, người ta cần đến 30 kg vàng và 4000 kg bạc và 3000 kg đồng. Tại Nhật Bản, 230 triệu máy vi tính cũ và điện thoại bị xếp xó trong các ngăn tủ và đương nhiên các chủ sở hữu rất vui mừng vứt bỏ được chúng như tại khu trung tâm thương mại này. Một người cho biết, tôi tự nhủ là sẽ là ngốc nếu cứ giữ thiết bị đã qua sử dụng trong ngăn tủ trong khi mà chúng ta có thể góp phần làm nên một Thế vận hội tuyệt vời. Do vậy, tôi quyết định tham gia vào chiến dịch. Người khác thì tỏ ra nóng lòng. Đây là một dự án hay và tôi rất sốt ruột. Sau Thế vận hội năm 1964, tôi sắp được chứng kiến Thế vận hội thứ hai của tôi. Hiện tại, chỉ còn thiếu hơn 2 kg vàng và 500 kg bạc để đạt được một cuộc cược. Đó là nhờ vào 50.000 tấn thiết bị điện tử và hơn 5 triệu chiếc điện thoại đã được thu nhặt. Tại Tokyo cũng như nhiều nơi khác, tổng cộng có 1.500 địa phương trên cả nước đã tham gia vào chiến dịch này.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về phiên bản tiếng Pháp của ca khúc 500 dặm.
Bạn có biết đâu là điểm chung giữa ba nghệ sĩ Justin Timberlake, người Mỹ, Richard Anthony, người Pháp và Isabelle Boulay, người Canada? Tuy nổi danh ở ba thời điểm khác nhau, nhưng cả ba nghệ sĩ này đều đã từng ghi âm cùng một nhạc phẩm, bài 500 Miles, hiểu thân nghĩa Đường về nhà còn xa 500 dặm. Trong nguyên văn tiếng Anh, bản nhạc 500 miles là lời than thở của một kẻ tha hương, mặc cảm xấu hổ không dám về nhà vì không còn một xu dính túi. Trong thời kỳ tân hưng dân ca Hoa Kỳ những năm 1960, nhiều tác giả người Mỹ, kể cả Haydee West, đã góp phần phục hồi dòng nhạc folk qua việc đặt lời mới cho những bản dân ca có từ thời xa xưa. Trong bản phong tác tiếng Pháp, tác giả Jacques Plante đã chuyển ngữ bài này thành nhạc phẩm Chantons siffler le train, tạm dịch là quài tàu vĩnh biệt. Bài hát này rất ăn khách vào mùa hè năm 1962 qua giọng ca của Richard Anthony. Nhưng quài tàu vĩnh biệt lại mang thêm một ý nghĩa khác rất đặc biệt. Do được ghi âm và phát hành trong thời kỳ chiến tranh Algeria, cho nên bản nhạc này đã gây tiếng vang lớn, nhất là đối với giới thanh niên trong lứa tuổi đi lính, phải xa gia đình hay xa người yêu, mà không biết sẽ có ngày trở lại. Trong thời gian gần đây, nam ca sĩ Hugues Aufray đã mời François Zardy, một trong những thần tượng nhạc trẻ những năm 1960, cùng ghi âm lại bài hát này thành một bản song ca. Que c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas, auras-tu jamais le temps de revenir? J'ai pensé qu'il valait mieux quitter sans un adieu, mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, j'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Trong vòng nhiều thập niên, bản nhạc tiếng Pháp J'entends siffler le train được gắn liền với tên tuổi của Richard Anthony. Ông được xem như là cánh chim đầu đàn dòng nhạc trẻ tại Pháp những năm 1960. Kể từ năm 1958, ông là người đầu tiên khởi xướng phong trào này, chuyển thể sang tiếng Pháp các bản nhạc ăn khách của thị trường Anh-Mỹ. Thế nhưng, theo lời kể của ca sĩ Hugues Aufray, chính ông mới là người đã đem bài hát này từ Mỹ về Pháp. Ngoài là ca sĩ, Hugues Aufray còn nổi tiếng nhờ các bản phóng tác như là Blowing in the Wind của Bob Dylan hay là The House of the Rising Sun viết cho Johnny Hallyday. Hugues Aufray cho biết là sau khi phát hành album đầu tay, ông đã được mời sang Hoa Kỳ biểu diễn trong vòng 2 tháng. Trong chuyến đi này, ông đã khám phá nhiều bài hát rất hay, chủ yếu là nhạc folk và country, mà ông nghĩ mình có thể thực hiện sau đó các bản phóng tác. Đến khi trở về Pháp, theo mua thêm một chồng đĩa nhựa, nhét vào trong hành lý để mang về tới Paris. Trong số những ca khúc đem về, có bài 500 Miles. Tuy nhiên, giám đốc nghệ thuật của hãng đĩa thời bấy giờ lại đưa bài hát này cho nhiều ca sĩ. Thành ra đến khi Hugues Aufray trình làng ca khúc, lại có nhiều phiên bản được phát hành cùng lúc. Cả hai phiên bản của Richard Anthony và của Hugues Aufray được tung ra thị trường vào tháng 7 năm 1962. Vào thời bấy giờ, ông chưa phải là ca sĩ hạng A, trong khi Richard Anthony đã thành danh từ đầu những năm 1960. Rốt cuộc phiên bản của Richard Anthony lại thành công rực rỡ trên thị trường, còn Hugues Aufray thì gặp thất bại. Với gần 2 triệu bản, ca khúc này mở đường cho một loại bài hát ăn khách khác với giọng ca của Richard Anthony. Si je pouvais pleurer, bien loin de tes yeux j'irais me cacher, car je suis fier et ne veux pas montrer le chagrin de ma vie. Et j'irai pleurer sous la pluie. Mais un jour je partirai en souriant sous le soleil de mai. Mais en attendant ce jour qui ne vient pas, je suis Về trường hợp bài hát J'entends siffler le train, quay tàu vĩnh biệt, bản nhạc này trở thành một trong những tình khúc mùa hè đầu tiên của dòng nhạc trẻ tại Pháp. Thành công của bài hát cũng làm thay đổi hình ảnh của Richard Anthony. Ông bỏ lỡ cơ hội quý báu vì ban đầu ông muốn trở thành ca sĩ nhạc rock, nhưng rốt cuộc chỉ được xem như là một crooner chuyên hát tình ca. Danh hiệu rocker số 1 sau đó được trao cho Johnny Hallyday. Hơn nửa thế kỷ sau ngày ra đời, bài hát 500 Miles đã được chuyển sang khá nhiều ngoại ngữ khác, kể cả tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hoa. Còn trong tiếng Việt, bài này có ít nhất hai lời khác nhau. Từ trước năm 1975, bài hát được tác giả Trường Kỳ chuyển thành nhạc phẩm Tiễn Em Lần Cuối. Phiên bản thứ nhì do ca sĩ Ngọc Lan ghi âm dưới tựa đề Người Tình Vạn Dặm. Trong số các phiên bản tiếng Anh nổi bật, gần đây có phiên bản của Justin Timberlake. Cực kỳ nổi tiếng trong làng nhạc trẻ, ca sĩ người Mỹ lại ghi âm bài hát này theo phong cách thuần chất nhạc folk dưới dạng tam ca, gợi hứng từ ban nhạc lừng danh một thời là Peter, Paul and Mary. Bài hát từng được chọn là một trong những ca khúc chủ đề của bộ phim Inside Llewyn Davis của hai anh em đạo diễn Joel và Ethan Coen, một cách để nhắc nhở công lao của các tác giả đã góp phần khởi sắc dòng nhạc folk, phục hồi dòng dân ca Mỹ qua việc thổi một luồng sinh khí mới, làm sống lại những giai điệu tiềm tàng tưởng chừng như đã từ lâu ngủ quên trong dân gian.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề các phiên bản mới của bài hát 500 Miles. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thủy Dương với đề tài Biểu Tình, một thói quen đã ngấm vào máu của người Pháp. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Tại Pháp, khác với quyền bãi công, quyền biểu tình không được ghi trong hiến pháp. Nhưng đối với người Pháp, biểu tình là một quyền cơ bản của con người để thể hiện quyền tự do ngôn luận. Nhìn từ nước ngoài, biểu tình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Pháp, cũng giống như rượu vang và phô mai. Nhiều người đùa vui nói rằng thói quen biểu tình đã ngấm vào máu là một phần của chuỗi ADN của người Pháp. Ông Elie Lambert, Tổng Thư ký Liên minh các nghiệp đoàn, nhận định trên báo La Croix ngày 9 tháng 10 năm 2017 là ngoài các kỳ bầu cử mà lá phiếu cử tri có thể là một phần thưởng hay hình phạt, thì người Pháp ít có cơ hội để biểu đạt sự không tán thành hay tức giận với các chính sách của nhà nước. Có những công dân với tư cách cá nhân không đồng ý với một biện pháp nào đó của chính quyền, nhưng nếu họ đứng tách biệt, họ không thể làm được gì. Xuống đường, tập trung, tuần hành, biểu tình là dùng sức mạnh của số đông để khiến chính quyền nghe thấy các yêu sách của họ, khiến cho sự phản kháng của họ trở nên hữu hình. Trong chuyên mục French Connections trên đài France 24, ngày 30 tháng Giêng năm 2019, nhà báo Florence Villemino nhấn mạnh.
Il faut dire qu'il y en a beaucoup des manifestations en France. On recense environ et en moyenne 10 000 manifestations par an. Alors, c'est un peu un rite de
passage. Cần biết là có rất nhiều cuộc biểu tình tại Pháp. Người ta thống kê là tính trung bình thì có khoảng 10.000 cuộc biểu tình được tổ chức tại Pháp mỗi năm. Đó là nơi tập hợp xã hội, cũng là nơi chúng tôi khám phá về chính trị, là nơi chúng tôi nhớ đến với rất nhiều cảm xúc về những lần đầu tiên tham gia biểu tình. Chúng tôi thường nhớ về các biểu ngữ, ca khúc, chẳng hạn như Bella Ciao mà chúng tôi hát trong những ngày đó.
Một điều không thể phủ nhận là các cuộc biểu tình ở Pháp nhiều như cơm bữa, liên quan đến nhiều lĩnh vực từ bảo vệ môi trường, hôn nhân đồng giới, cải cách luật lao động, hưu trí, giáo dục, từ quy mô thành phố đến toàn quốc. Điển hình nhất là phong trào biểu tình với hàng triệu người tham gia hồi tháng 5 năm 1968. Ban đầu nổ ra trong giới sinh viên ở Paris, rồi lan dần sang giới công nhân và nhiều lĩnh vực khác trên toàn nước Pháp, trở thành phong trào đấu tranh, nổi dậy làm rung chuyển xã hội và mang lại nhiều đổi thay cho nước Pháp. Còn trong năm 2002, có tới 1,5 triệu người xuống đường phản đối chính trị gia cực hữu Jean-Marie Le Pen lọt vào vòng 2 bầu cử tổng thống. Nhà báo Florence Villemino cho biết thêm.
Plus récemment, on pense au rassemblement de deuil, notamment en défense des valeurs de la France, en hommage aux victimes de Charlie Hebdo.
Gần đây, người ta nhắc nhiều đặc biệt đến các cuộc biểu tình đề tang và bảo vệ các giá trị của nước Pháp, tưởng niệm các nạn nhân các vụ khủng bố nhắm vào tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo. Ngày 11 tháng Giêng năm 2015, một cuộc biểu tình quy mô khổng lồ trên khắp nước Pháp quy tụ tới 3 triệu 700.000 người.
Trong thời gian vừa qua, được nói tới nhiều nhất là cuộc biểu tình dài hơi của phong trào áo vàng bắt đầu từ ngày thứ Bảy 17 tháng 11 năm 2018 với khoảng 288.000 người tham gia đòi chống tăng thuế xăng dầu. Trong 14 ngày thứ Bảy liên tiếp, những người áo vàng biểu tình khắp nơi trên cả nước. Trước ngày biểu tình đầu tiên của áo vàng, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe phát biểu vào ngày 14 tháng 11 năm 2018 trên kênh RTL. Tôi xin nói điều này với người dân Pháp, quý vị có quyền biểu tình, đương nhiên là như thế, nhưng cần có trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. Quyền biểu tình không được ghi trong hiến pháp, nhưng được ghi trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, cũng như trong Công ước Châu Âu về nhân quyền. Trên thực tế, quyền biểu tình được chi phối bởi các sắc lệnh và pháp chế, các quy định về quyền đi lại và biểu đạt ý kiến. Đối với chính quyền, biểu tình phải đảm bảo trật tự, không gây mất an ninh cho con người và tài sản. Vậy, người tổ chức biểu tình hay tham gia biểu tình phải tuân thủ những luật lệ nào? Nhà báo Florence Villemino nhấn mạnh.
Toutes les manifestations sur la voie publique, que ce soit peut-être la Gay Pride, Technoparade, mais aussi des manifestations syndicales, elles doivent être déclarées.
Mọi cuộc biểu tình tổ chức tại đường đi lối lại công cộng, cho dù là tuần hành của người đồng tính, Gay Pride, Technoparade hay các cuộc biểu tình do các nghiệp đoàn tổ chức đều phải xin phép trước. Chẳng hạn nếu quý vị thuộc một hiệp hội và muốn tổ chức biểu tình thì cần thông báo cho tòa đấu chính trước từ 48 giờ đến 15 ngày. Tại Paris thì khác, phải xin phép sở cảnh sát trước 2 tháng. Tất nhiên là có những trường hợp cá biệt, nhưng cần nhớ rõ là không phải cứ xin phép là được chính quyền cho phép biểu tình.
Nếu tổ chức biểu tình không xin phép và không được phép của chính quyền, hậu quả sẽ ra sao? Nhà báo Florence Villemino giải thích tiếp.
Alors c'est une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende. Alors à savoir que ces sanctions.
Hình phạt là 6 tháng tù giam và phải nộp phạt số tiền 7.500 euro. Nhưng hình phạt này chỉ dành cho những người tổ chức biểu tình.
Người tham gia vào cuộc biểu tình không phép có thể bị phạt 38 euro. Về số người tham gia biểu tình, con số do cảnh sát và các nhà tổ chức cung cấp thường có nhiều chênh lệch. Người ta gọi đó là cuộc chiến về số liệu. Vậy chính quyền thống kê số người biểu tình bằng cách nào? Nhà báo Florence Villemino giải thích trên đài France 24.
Parfois c'est un peu comique parce que l'écart est énorme, mais l'enjeu est vraiment politique parce que il s'agit quand même de juger le succès d'une manifestation. Alors,
đôi khi có chuyện rất buồn cười bởi vì sự khác biệt về số liệu là rất rất lớn, nhưng chuyện này mang tính chính trị bởi vì con số đó thể hiện mức độ thành công của một cuộc biểu tình. Chúng ta sẽ nói về kỹ thuật chính thức, thực ra là kỹ thuật mà cảnh sát dùng là theo phương pháp thủ công. Các nhân viên cảnh sát dùng dụng cụ bấm số cầm tay rồi sau đó họ kiểm tra lại con số bằng cách xem lại bằng video.
Liên quan đến cách thống kê số người biểu tình, một cựu giám đốc tình báo của Sở Cảnh sát Paris giải thích cụ thể.
On compte effectivement tout le monde, on compte la chaussée, on compte les trottoirs. Donc il y a deux points hauts sur ce cortège principal.
Thực ra chúng tôi đếm tất cả mọi người. Chúng tôi đếm số người đứng dưới lòng đường, số người trên vỉa hè. Có hai điểm cao để đếm đoàn người. Ở mỗi điểm có hai nhân viên cảnh sát đứng đếm số người biểu tình. Tôi có thể nói đây không phải là nhiệm vụ tuyệt vời nhất trong hoạt động của họ, nhưng họ làm rất tốt công việc đó. Họ biết cách làm và họ làm công việc đó với ý thức, quyết tâm và tính trung thực.
Vào tháng 6 năm 1984, 2 triệu người, tính theo số liệu của ban tổ chức, tuần hành ở Paris để phản đối dự luật Savary liên quan đến việc sáp nhập các trường tư vào hệ thống giáo dục công. Trước sự phản ứng dữ dội của công luận, dự luật Savary đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, biểu tình không phải lúc nào cũng mang lại kết quả. Chẳng hạn, cho dù cuộc biểu tình chống cải cách luật lao động được tổ chức ngày 12 tháng 9 năm 2016, quy tụ rất đông người, 200.000 người theo số liệu của cảnh sát và 400.000 người theo thông báo của ban tổ chức, nhưng dự luật cải cách luật lao động vẫn được thông qua. Nhà báo Florence Villamino chơi chữ, ví những cuộc biểu tình như cái van qua đó người Pháp xả bỏ những bất mãn trong xã hội.
Est-ce que manifester comme ça, est-ce que ça peut être efficace? Battre le pavé peut porter ses fruits et faire reculer le gouvernement.
Biểu tình như vậy thì có thể có hiệu quả hay không? Tuần hành có thể mang lại kết quả và làm chính phủ phải lui bước. Nếu nhìn lại lịch sử nước Pháp, có những cuộc biểu tình đã ngăn chặn được các dự luật. Chúng ta có thể nói như vậy, chẳng hạn như dự luật về cải cách chế độ an sinh xã hội năm 1995, dự luật về hợp đồng tuyển dụng lần đầu vào năm 2006. Đôi khi biểu tình không mang lại thay đổi gì, không cản được chính phủ. Chẳng hạn cuộc biểu tình phản đối hôn nhân đồng giới không ngăn cản được việc hợp pháp hóa đám cưới đồng tính vào năm 2012. Tuy nhiên, tổ chức Manif pour tous đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí của mọi người và trên chính trường. Vì thế, nhiều người có thể nói rằng vai trò quan trọng nhất của một cuộc biểu tình tại Pháp là làm cái van xả nỗi bất mãn trong xã hội.
Trong bài viết Biểu tình có để làm gì nữa hay không của báo La Croix đăng ngày 9 tháng 10 năm 2017, ông Elie Lambert, Tổng Thư ký Liên minh các nghiệp đoàn, công nhận là từ năm 2006, các cuộc biểu tình rất hiếm khi làm chính phủ phải chùn bước. Để có kết quả tốt, các cuộc biểu tình cần được tổ chức theo một phương pháp có thể ít hữu hình hơn, nhưng cụ thể hơn, giống như đình công, bãi công vốn cản trở nền kinh tế hoặc các dịch vụ công khiến người dân cảm thấy phiền phức, như thế mà gây được sức ép cho chính phủ. Biểu tình là gióng lên một hồi chuông cảnh báo để kêu gọi đối thoại và bàn bạc tìm giải pháp cho một vấn đề.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam thông báo lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến Hà Nội trong những ngày tới. Chính quyền Việt Nam bắt giam hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Liên Hợp Quốc lên án việc Venezuela sử dụng vũ lực với thực dân. Phe Dân Chủ ở Hạ viện Hoa Kỳ đệ trình nghị quyết chống tình trạng khẩn cấp mà Tổng thống Donald Trump ban hành. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần đàn bật tin như tiền vệ là mục điểm tuần báo của Mai Vân. Tiếp theo đó là phần phát lại tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh và tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo. Tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ có đề tài là bóng đá giải U22 Đông Nam Á, Việt Nam chuẩn bị lực lượng trẻ với tham vọng lớn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của Hoshi với tựa đề Je vous trouve en chaque me fou.
Je regarde en arrière, je vous vois. Les yeux vers la terre, je vous vois. Même le nez en l'air, je vous vois. Je regarde la mer, je vous vois. Sur la route côtière, tout en bas. Au bord de la rivière, je vous vois. Même quand tout est noir, je vous vois. Et dans la lumière, je vous vois. Je vaux trop un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou. Je regarde devant, je vous vois. Là sur le divan, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Quand arrive le soir, je vous vois. Je regarde en arrière, je vous vois. Je sors boire un verre, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Je regarde devant, je vous vois. Je vaux trop, un charme fou. C'est petit, je ne sais quoi, moi qui parle.